thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023. Tại đại hội, 25 thành viên được bầu vào ban chấp hành khóa mới.
Thành phố Thái Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức thăm và tặng quà 9 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Với việc cắt giảm gần 70 thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước đã và đang trực tiếp giúp giảm đáng kể chi phí, thời gian, tiền bạc cho khách hàng. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 7, Đại hội Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức thành công trong bối cảnh Thái Nguyên đang đứng trước nhiều cơ hội lớn khi tỉnh vừa tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Với khẩu hiệu hành động, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, Hội nữ doanh nhân tỉnh kỳ vọng sẽ có những bước phát triển trong nhiệm kỳ mới. Dự đại hội có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nữ doanh nhân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thành thị trong tỉnh, các tổ chức hội, hiệp hội trong và ngoài tỉnh, cùng 175 đại biểu hội viên Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên. Là những nữ doanh nhân làm chủ các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, sau 5 năm, tổng doanh thu hàng năm của các thành viên trong hội tăng gần 10.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 65 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng, trong đó lao động nữ chiếm tới 45%. Bên cạnh đó, hội đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện do tỉnh và các tổ chức hội phát động. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo VCCI, Hội nữ doanh nhân Việt Nam đã biểu dương ghi nhận những kết quả Hội nữ doanh nhân tỉnh đạt được thời gian qua, mong muốn hội tiếp tục vận động các nữ doanh nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực liên doanh, liên kết chặt chẽ để tạo ra nhiều nguồn lực mới, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Phát huy những kết quả đạt được và với khẩu hiệu đoàn kết sáng tạo, hội nhập ở nhiệm kỳ mới, trên tinh thần dân chủ, thống nhất và quyết tâm cao, Đại hội đã bầu 25 thành viên vào Ban chấp hành hội khóa 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Chị Nguyễn Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Ủy viên Ban chấp hành hội khóa 2, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội khóa 3. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua một số mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Tại đại hội, Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên vinh dự được Hội đồng nữ doanh nhân Việt Nam trao 2 kỷ niệm chương và 8 bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nữ doanh nhân Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Hội nữ doanh nhân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tối 22 tháng 7, Hội nữ doanh nhân tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập hội 2008-2018 và tiệc chúc mừng thành công của đại hội. Trong dịp này, hội đã vinh danh trao cúp tặng các đơn vị tài trợ đại hội, trao giấy chứng nhận hội viên mới, công bố và số tiền gần 50 triệu đồng do hội phát động tại đại hội để trao cho quỹ vì phụ nữ nghèo tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp này, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã lược ghi một số ý kiến của hội viên về sự phát triển và lớn mạnh của Hội nữ doanh nhân nhiệm kỳ vừa qua và những kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới. Là hội viên mới gia nhập Hội nữ doanh nhân tỉnh chưa đầy 3 tháng, chị Hoàng Thị Hải Linh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn in và thiết kế thương hiệu Tuấn Hoàng là một nữ doanh nhân còn rất trẻ, đang kinh doanh ở lĩnh vực thiết kế thương hiệu, logo, bộ nhận diện thương hiệu văn phòng, thương hiệu quảng cáo, các sản phẩm in ấn trên mọi chất liệu và tới đây là các sản phẩm quà tặng doanh nghiệp bày tỏ.
Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ đưa Hội nữ doanh nhân ngày càng phát triển, sẽ là một cái cơ hội gắn kết các nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cũng như là tạo cơ hội cho mọi người giao lưu, học hỏi lẫn nhau, hợp tác trên phương diện phát triển kinh tế. Chúng tôi muốn nâng cao về sự sáng tạo cũng như là về bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm của tất cả khách hàng hiện nay. Bởi vì hiện tại tôi thấy rằng trong hội vẫn có rất nhiều doanh nghiệp chưa có bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu như thế. Rất là mong muốn là sẽ góp sức mình để làm thế nào cho cái nhận diện thương hiệu của tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Còn với chị Đinh Thị Thu Hà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hà Căn, một trong những thành công của hội chính là hoạt động giao thương nội bộ. Các hội viên cung ứng cho nhau những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Điều này đã chứng tỏ sự đoàn kết, hợp tác trên tinh thần cùng nhau phát triển.
Bước sang nhiệm kỳ thứ 3, tôi tin tưởng những đội ngũ mới mà chúng tôi đã bầu ra và với những người trẻ tài năng và công nghệ 4.0, các bạn là những người rất tài năng, có trình độ, có học vấn. Với niềm tin của tôi cũng biết rằng các bạn luôn đổi mới, luôn sáng tạo, để luôn phát triển để đồng hành phát triển cùng đất nước và vươn ra thế giới.
Tham gia tổ chức hội từ những ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ này, chị Trần Thị Hảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Vượng, rất vui và vinh dự khi là một trong 25 thành viên của ban chấp hành hội khóa mới. Theo đó, với một ban chấp hành mới tràn đầy nhiệt huyết, chị mong muốn.
Tôi tham gia vào hội dân nhân tỉnh Thái Nguyên đến nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ 3. Năm nay rất là vinh dự là được làm ủy viên của ban chấp hành mới. Tôi rất mong với nhiệt huyết của ban chấp hành mới, với những sự năng nổ và tài năng của ban chấp hành mới sẽ đưa hội có những cái bước phát triển mới và ngày càng bền vững.
Tin tưởng rằng với khẩu hiệu đổi mới sáng tạo hội nhập, sức trẻ nhiệt huyết năng động của đội ngũ thành viên ban chấp hành khóa mới và sức lan tỏa từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề để Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều thành công, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, xứng đáng là những người nữ doanh nhân tiêu biểu trong thời kỳ mới.
Sáng 22 tháng 7, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức đi thăm và tặng quà 9 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh cao cả của các mẹ và đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Dịp này, đoàn đã tặng quà và tiền mặt của thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cho 9 mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là hoạt động thường niên của thành phố Thái Nguyên dành tặng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên và nhân dân thành phố, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần vào công tác chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Sáng 22 tháng 7, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức đến thăm và tặng quà 3 gia đình thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, gia đình liệt sĩ có thân nhân đang công tác tại TNG. Gồm các gia đình chị Phạm Thị Kim Huế, công nhân tổ may 8, chi nhánh may Việt Đức ở xóm Nam Sơn, xã Tân Cương, có bố đẻ là nạn nhân chất độc da cam. Chị Đỗ Thúy Hà, công nhân tổ may 3, chi nhánh thời trang ở xóm 10, xã Phúc Hà, có bố chồng là thương binh hạng 1/4 và chồng là anh Đỗ Đức Đồng, tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 2004 đến năm 2014. Do tai biến, hiện anh bị liệt nửa người, không còn khả năng lao động. Gia đình chị Nguyễn Thị Phi Nga, chi nhánh may Việt Đức, là con liệt sĩ Nguyễn Văn Đề, hy sinh năm 1973 tại mặt trận phía Nam đường 9 Nam Lào. Tại nơi đoàn đến thăm, sau khi trao những phần quà của công ty cho các gia đình, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các thành viên trong gia đình và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh xương máu của các ông, các chú trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Về phía công ty sẽ tạo mọi điều kiện để thân nhân các gia đình đang làm việc tại TNG yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thúc đẩy kinh tế gia đình phát triển. Được biết, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngoài chương trình đến thăm và tặng quà trực tiếp tại 3 gia đình ở thành phố Thái Nguyên, Công đoàn và Đoàn Thanh niên 11 chi nhánh công ty sẽ tổ chức gặp mặt tặng quà cho hơn 400 cán bộ công nhân viên là thân nhân các đối tượng chính sách với tổng số tiền gần 123 triệu đồng. Đây là hoạt động được TNG duy trì hàng năm nhằm đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa ở đơn vị.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng 22 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ và Kỳ Nghỉ Hồng với sự tham gia hưởng ứng của trên 1.000 đoàn viên thanh niên của các trường trung học phổ thông trên địa bàn và câu lạc bộ tình nguyện Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Trong khuôn khổ chương trình, thành đoàn đã thành lập 2 đoàn đến thăm tặng quà 9 mẹ Việt Nam anh hùng và 32 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Tại các gia đình, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống và tặng quà cho các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cống hiến xương máu của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Cùng ngày, các đoàn viên thanh niên của thành phố Thái Nguyên và câu lạc bộ tình nguyện Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim và tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại khu vực nghĩa trang. Thông qua chiến dịch nhằm tập hợp và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, qua đó giáo dục lòng yêu nước, yêu lao động trong lực lượng học sinh, tạo môi trường cho đoàn viên là học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tự rèn luyện cũng như nâng cao bản lĩnh, kỹ năng thực hành xã hội, tìm hiểu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, công tác và hoạt động đoàn.
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 500 đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng tại hai xã La Hiên Võ Nhai và Văn Hán Đồng Hỷ. Tại hai xã, đoàn trường đã tư vấn về cách phòng tránh các loại bệnh theo mùa, đồng thời tiến hành khám bệnh về tim mạch, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, cơ xương khớp, u biếu cho các đối tượng chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn hai xã. Tại chương trình, đoàn trường cũng đã trao 40 suất quà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở hai xã. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tổ chức thường niên vào dịp 27 tháng 7.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng được đẩy mạnh, không chỉ là việc làm của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã không tiếc xương máu hy sinh cho nền độc lập nước nhà, mà còn là việc làm của nhiều cá nhân tổ chức. Có thể kể đến hệ thống các ngân hàng, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về sự hợp tác giữa Bệnh viện A và Agribank thành phố Thái Nguyên khi cùng nhau thực hiện chương trình khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh, đối tượng chính sách, người có công ở 4 xã Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Xuân và Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên trong 2 ngày 21 và 22 tháng 7.
Mặc dù những trận mưa của đợt mưa kéo dài suốt tuần qua còn chưa dứt, nhưng ngay từ sáng sớm, trạm y tế xã Tân Cương và Phúc Xuân đã có rất đông thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công đến đăng ký khám bệnh. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi chính là sự đón tiếp nhiệt tình, thậm chí là bế, cõng các thương bệnh binh gặp khó khăn trong việc di chuyển của đội ngũ y bác sĩ và cán bộ Agribank thành phố khi những chiếc xe chở các thương bệnh binh và người nhà dừng bánh. Ông Nguyễn Hữu Vũ, giám đốc Agribank thành phố bày tỏ, hầu hết thương bệnh binh tuổi đã cao nên đến được đây là cả sự cố gắng, điều đó khiến chúng tôi rất vui. Chúng tôi là những cán bộ trẻ, còn sức khỏe giúp các bác có thể đi lại dễ dàng hơn, đó là hành động nên làm. Năm nay đã gần 90 tuổi và đã có nhiều năm tham gia chiến đấu tại chiến trường từ Bắc vào Nam. Đến năm 1988, ông Ngô Đức Tiến đã nghỉ hưu theo chế độ. Nay sức khỏe của ông Tiến đã rất yếu, lúc mơ, lúc tỉnh, mọi sinh hoạt hàng ngày đều do vợ con và cháu gái giúp đỡ. Bà Ngô Thị Dung, vợ ông Tiến bày tỏ. Khi nghe tin có bác sĩ bệnh viện về khám bệnh và ngân hàng Agribank hỗ trợ thuốc thang chữa bệnh, ông và gia đình phấn khởi lắm.
Các bác sĩ thì cũng nhiệt tình, thì tôi cũng chỉ mong là qua cái bệnh chữa bệnh khám cho ông như thế này thì được cấp thuốc cho ông, thì để cho ông uống thì cho sức khỏe của ông tăng lên thôi.
Còn đối với thương binh hạng 1/4 Trần Văn Thảo, 75 tuổi, ở xóm Đồng Chanh, xã Thịnh Đức, hôm nay là một ngày thật ý nghĩa. Không thể đi lại bằng đôi chân do di chứng những mảnh đạn vẫn còn găm trên đầu, trên vai, tay và chân, thậm chí rất khó khăn trong giao tiếp. Nhưng trên khuôn mặt ông Thảo luôn cười và tỏ ý hài lòng trong công tác chăm sóc và khám chữa bệnh hôm nay, nhất là khi có một cán bộ của Agribank thành phố đã cõng ông từ cổng rồi qua đủ 7 phòng khám chuyên môn. Sau khi việc khám hoàn thành, ông ra hiệu cho bà Vũ Thị Đông, vợ của ông nói lời cảm ơn tới chương trình.
Tôi thấy là các bác sĩ ở đây phục vụ rất tốt và những người đưa như các anh cán bộ ngân hàng rất nhiệt tình cõng ông vào đến đấy vì ông đã liệt. Các bác sĩ ở đây cũng rất nhiệt tình phục vụ ông đến nơi đến chốn.
Ghi nhận sau 2 ngày tổ chức khám bệnh đã có gần 250 đối tượng đến khám và được cấp thuốc miễn phí. Trong đợt này, trạm y tế mỗi xã đã bố trí từ 6 đến 8 phòng chuyên môn phục vụ công tác khám, tư vấn và cấp thuốc. Tại đây, các đối tượng đã được khám tổng thể, gồm đo huyết áp, tim mạch, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, nội thần kinh, nội tổng hợp, điện tim, siêu âm ổ bụng tổng quát và được tư vấn về tình trạng sức khỏe hiện nay, cách ăn uống khoa học và điều trị cần thiết. Được biết, đây là lần đầu tiên Agribank thành phố phối hợp với Bệnh viện A thực hiện chương trình khám và cấp thuốc từ thiện. Do đó, để đảm bảo chương trình diễn ra thành công và chất lượng, kế hoạch tổ chức chương trình đã được chuẩn bị trước đó một tháng. Theo đó, Bệnh viện A Thái Nguyên chịu trách nhiệm về chuyên môn, cán bộ Agribank thành phố phối hợp cùng các y bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân các bước khám bệnh. Tổng kinh phí tiền thuốc do hai đơn vị tài trợ là 60 triệu đồng. Chia sẻ về chương trình phối hợp này, bác sĩ Hạ Hồng Cường, Bệnh viện A nói.
Trên cái chỉ tiêu mà lãnh đạo mình giao cho thì mình sẽ quyết định được là cần nhân lực phục vụ là bao nhiêu, huy động về số lượng người, cơ số thuốc, vật tư, máy móc bao nhiêu. Thế từ đó mình mới lên kế hoạch. Thứ hai nữa là mình sẽ phải đi tiền trạm trực tiếp tại khu vực đó để mình xem công tác chuẩn bị, mình chuẩn bị những gì. Thường hoàn thiện trước khi mình khám khoảng tầm 2 tuần. Xong sau đó là khi mà về mình sẽ lên kế hoạch trình bày với lại lãnh đạo bệnh viện cần bao nhiêu người, cần bao nhiêu máy móc, cần bao nhiêu phương tiện trang thiết bị. Từ đó là mình sẽ phân bổ chỉ tiêu về từng khoa phòng và khoa phòng trên cái lịch trực, trên cái lịch phân công của các bác sĩ, các điều dưỡng của các khoa thì các khoa phòng sẽ chủ động để cử người tham gia.
Chương trình khám tư vấn và cấp thuốc miễn phí là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, giúp các đối tượng chính sách được tiếp cận với dịch vụ y tế, nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, đồng thời thể hiện sự quan tâm chia sẻ của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank và Bệnh viện A đối với các thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đây cũng là dịp để nâng cao công tác giáo dục, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tốt đẹp của dân tộc ta.
Tối 21 tháng 7, tại nhà văn hóa xã Đồng Liên, Cụm đoàn Thanh niên phường xã Phía Nam và Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018. Chương trình có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên và các cơ sở đoàn của các phường xã Phía Nam thành phố, gồm Đồng Liên, Trung Thành, Phú Xá, Cam Giá, Hương Sơn, Tân Lập, Tích Lương và Tân Thành. Gần 80 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn đã tham gia biểu diễn 11 tiết mục văn nghệ với những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, thể hiện tình cảm của đoàn viên thanh niên với Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tuổi trẻ. Một số ca khúc như Hát múa đi theo tiếng gọi Bác Hồ, Tốp ca Đất nước chọn niềm vui, Múa Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân và Những trái tim Việt Nam hay đơn ca Đất nước tình yêu đã góp phần tái hiện không khí hào hùng của quân và dân ta trong những năm tháng chiến đấu chống quân xâm lược đầy gian khổ, cũng như thể hiện niềm vui trọn vẹn trước chiến thắng vẻ vang của cả dân tộc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung, hình thức biểu diễn kết hợp với trang phục, đạo cụ, các tiết mục văn nghệ của các đội đã thu hút sự chú ý của đông đảo bà con nhân dân, các đoàn viên thanh niên đến xem và cổ vũ. Chương trình giao lưu được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi. Tại chương trình, tuổi trẻ công an thành phố và cộng đoàn phường xã Phía Nam đã tặng 8 suất quà cho 8 gia đình chính sách trên địa bàn các phường xã. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích tạo ra một sân chơi bổ ích trong hè cho các em thiếu nhi, ngày 21 tháng 7 vừa qua, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Lập đã tổ chức liên hoan Vũ điệu tuổi thơ năm 2018. Trong suốt một ngày diễn ra liên hoan, hội trường Ủy ban nhân dân phường Tân Lập không còn chỗ trống. Trên 300 các em thiếu nhi đến từ 17 tổ dân phố đã tham gia liên hoan với 30 tiết mục thuộc các thể loại thi nhảy dân vũ, hát, múa, khiêu vũ với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, về thầy cô, mái trường, về mùa hè và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của thiếu nhi. Hầu hết các tiết mục được dàn dựng công phu mang đến ấn tượng tốt đẹp cho người xem. Đặc biệt tại liên hoan lần này, có tới một nửa số tiết mục là dân vũ, vì vậy đã mang đến sự sôi động cho liên hoan. Trong tiếng nhạc sôi động của các tiết mục dân vũ, người xem như được hòa mình vào các vũ điệu với những động tác khỏe khoắn, năng động và vui tươi. Điều đáng nói là hầu hết các tiết mục đều do các em thiếu nhi tự luyện tập dựa trên các bài hát thiếu nhi vui nhộn, mang âm hưởng dân gian. Là đội trưởng đội dân vũ của tổ 11A, em Nguyễn Hoàng Anh cho biết.
Con thấy rất vui khi được tham gia ngày hôm nay vì con được làm quen với các bạn và biểu diễn năng khiếu của mình. Và con thấy ngày hội này rất là bổ ích, giúp con có những ngày hè thật là vui vẻ bên các bạn.
Được chứng kiến sự háo hức của các em thiếu nhi tham gia liên hoan cùng sự chăm lo của các ban ngành đoàn thể của tổ dân phố cho các tiết mục dự thi tại liên hoan đã cho thấy sự quan tâm của cả xã hội dành cho thiếu nhi. Việc ban chỉ đạo hè phường lựa chọn nội dung được sinh hoạt trong hè đã thu hút tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia các hoạt động tập thể, góp phần tạo nên sân chơi bổ ích, an toàn lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè. Cũng qua hoạt động này đã tạo điều kiện cho các em thiếu nhi phát huy được năng khiếu của mình trong các hoạt động văn hóa văn nghệ. Nói về việc tổ chức liên hoan này, anh Hoàng Anh Thái, bí thư đoàn phường, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo hoạt động hè của phường Tân Lập cho biết.
Liên hoan tạo điều kiện cho các em phát huy được cái năng khiếu của mình để tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ tập thể ở địa phương. Liên hoan vũ điệu tuổi thơ năm nay thì có điểm khác mọi năm ấy là liên hoan năm nay thì chú trọng nhiều hơn ở phần thi dân vũ. Nhưng mọi năm thì có thể là thi múa hát, đơn ca song ca nhảy, nhưng mà năm nay thì chủ đạo là sẽ nghiêng về dân vũ nhiều hơn một chút so với các phần thi khác.
Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các tiết mục và phần thi xuất sắc. Đồng thời, ban tổ chức đã lựa chọn được các tiết mục xuất sắc tham gia liên hoan cấp thành phố, được tổ chức vào đầu tháng 8 tới. Liên hoan vũ điệu tuổi thơ khép lại và để lại dấu ấn đẹp với các em thiếu nhi trên địa bàn phường. Tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng ý nghĩa mà liên hoan mang lại là rất to lớn. Đây thực sự là sân chơi bổ ích trong hè, mang tính giáo dục cao, giúp các em có những trải nghiệm lý thú trong những ngày hè sôi động. Thưa quý vị và các bạn, tiết kiệm thời gian, chi phí tiền bạc, công sức đi lại là những gì mà các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đã và đang được hưởng lợi từ công tác cải cách thủ tục hành chính mà ngành ngân hàng đang đẩy mạnh thực hiện. Đây cũng là ngành liên tiếp 3 năm gần đây đứng vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng trong số các bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2017 do Bộ Nội vụ công bố, ghi nhận của cộng tác viên Thu Hằng.
Nếu như trước đây, để được vay vốn, khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải mất hàng tuần, thậm chí hơn để làm các thủ tục có liên quan tại địa điểm giao dịch của ngân hàng và Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện. Thì nay khi có nhu cầu, chỉ cần thông báo với tổ trưởng tổ vay vốn của xóm, sau đó sẽ có cán bộ ngân hàng về thẩm định. Nếu đủ điều kiện được vay, thì cán bộ ngân hàng và tổ trưởng tổ vay vốn sẽ giúp người vay làm hồ sơ. Chỉ sau 1 đến 2 ngày là được giải ngân. Nếu muốn lấy sớm thì người dân lên chi nhánh ngân hàng huyện để nhận tiền vay. Còn nếu chưa cần lấy ngay thì đợi ngày ngân hàng về xã thu lãi, có lịch cố định hàng tháng, sẽ được giải ngân tại xã. Ngoài ra, khoảng 2 năm gần đây, việc trả lãi 3 tháng một lần cũng đã được thực hiện tại xã, thay vì phải đến tận ngân hàng huyện để nộp như trước đây. Vì thế, thời gian đi nộp lãi của người dân giảm đáng kể. Không chỉ có lợi cho khách hàng, đối với ngành ngân hàng, việc cải cách cho vay như thế này cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí về giấy mực, công sức. Nếu như trước đây, mỗi giao dịch của một khách hàng là một bút toán, cần 2 tờ giấy A4, thì khi cho vay theo tổ và thực hiện trả lãi tại xã, cả tổ với vài chục khách hàng cũng chỉ phải thực hiện một bút toán, cần khoảng 4 A4. Ngay cả việc ký tên cũng được giảm tiện đi rất nhiều. Chính vì thế, cán bộ ngân hàng có thời gian để làm việc khác và ngành ngân hàng cũng có điều kiện để chăm sóc khách hàng tốt hơn. Ông Hà Mậu Quý, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên chia sẻ. Cải cách thủ tục hành chính đang được xem là một trong những yếu tố quyết định sự sống còn của mỗi ngân hàng, trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các ngân hàng. Để thống kê hiện BIDV Thái Nguyên đang thực hiện bao nhiêu thủ tục hành chính là điều rất khó, vì mỗi sản phẩm mà BIDV đưa ra đều kèm theo một quy trình thủ tục hành chính rõ ràng, minh bạch. Mỗi sản phẩm kết thúc cũng đồng nghĩa với việc kết thúc một thủ tục hành chính. Ngoài ra, cứ mỗi quý một lần, chi nhánh đều phải thay đổi thang cam kết thực hiện các giao dịch theo hướng giảm dần thời gian thực hiện các dịch vụ đó, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đối với việc định lượng cụ thể về thời gian rút ngắn như thế nào trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ông Quý cho rằng đó cũng là điều không hề đơn giản. Vì mỗi thủ tục lại quy định thời gian, thủ tục, quy trình khác nhau, tuy nhiên, điều có thể dễ nhận thấy đó, BIDV và các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn thường chỉ cần từ 1/3 đến 1/2 thời gian theo quy định của hội sở để giải quyết xong một thủ tục. Và so với trước đây, các thủ tục hiện nay theo quy định cũng giảm hơn so với trước rất nhiều. Lấy dẫn chứng về việc thủ tục hành chính đã được cắt giảm như thế nào so với trước đây, ông Hà Mậu Quý chia sẻ. Trước đây khi một doanh nghiệp muốn mua ngoại tệ thì sáng ra, doanh nghiệp đó phải cử người đến để đăng ký với một bộ phận chuyên trách của ngân hàng, gọi là ban kinh doanh vốn. Sau đó ban đó sẽ đi mua trên thị trường, rồi báo lại giá cho người có nhu cầu. Khi này, người mua có thể mua hoặc không mua nếu thấy giá đó hợp lý hay không hợp lý. Như vậy, để mua được ngoại tệ, khách hàng phải đến ngân hàng, mất thời gian chờ đợi để cán bộ ngân hàng có thời gian tìm hiểu giá, sau đó báo lại. Nhưng nay người mua có thể giao dịch trực tuyến. Nếu thấy giá bán của ngân hàng chấp nhận được, thì chỉ cần mang tiền và các giấy tờ hợp pháp đến ngân hàng là mua được. Theo ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng. Ở từng ngân hàng, mỗi thủ tục lại được quy định khác nhau, nhưng có chung đặc điểm, đó là hướng tới sự tiện ích cho khách hàng mà vẫn phải đảm bảo được độ an toàn. Thời gian qua, tất cả các thủ tục này đều được niêm yết công khai trên website của từng ngân hàng. Khi tiếp nhận, cán bộ ngân hàng sẽ phải thực hiện rà soát hồ sơ cẩn thận để đảm bảo không bổ sung nhiều lần, tránh gây phiền hà tới khách hàng. Qua đó nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp đối với khách hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng trên địa bàn cũng đã áp dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, thực hiện phê duyệt, xử lý văn bản trên hệ thống nhằm thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp quy trình giải quyết công việc của các đơn vị minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên, thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch. Tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, hiện số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của chi nhánh đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 là 105 quy trình. Các quy trình này đều được phổ biến đến công chức có liên quan. Hàng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đánh giá thủ tục hành chính, chi nhánh đã thực hiện rà soát sửa đổi quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính, trình lãnh đạo chi nhánh phê duyệt và niêm yết công khai tại trụ sở. Năm 2017, chi nhánh đã giải quyết 160 thủ tục hành chính cho các cá nhân tổ chức. Thời gian giải quyết các thủ tục chỉ bằng 1/3 theo quy định. Chẳng hạn, việc xác nhận đăng ký khoản vay chung dài hạn hoặc đăng ký thay đổi khoản vay chung dài hạn nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh chỉ từ 1 đến 5 ngày, trong khi thời gian quy định tối đa là 15 ngày. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, thời gian quy định tối đa là 30 ngày, nhưng chi nhánh chỉ cần từ 1 đến 5 ngày. Theo thống kê năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát cắt giảm gần 70 thủ tục hành chính, tổng số chi phí tuân thủ cắt giảm hơn 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, vượt chỉ tiêu cắt giảm 10% một năm mà chính phủ giao. Những kết quả trên đã và đang trực tiếp giúp giảm đáng kể chi phí thời gian, tiền bạc, công sức cho khách hàng, ngân hàng, mà rộng hơn là cho toàn xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và đất nước.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Chiều nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, sau đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông, trên khu đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới chưa có khả năng ảnh hưởng tới thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất. chỉ 690 đồng một phút. Còn chân chưa gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!